Chương 817, chuẩn bị đối mặt Tôn Ngộ Không và Diêm Thần. Thủy Tôn không chút sợ hãi. Phía sau hắn, chiến sĩ hư ảnh đã khôi phục hoàn toàn Tả Xung Hữu Đột, ngăn cản thế công. Dù Tôn Ngộ Không và Diễm Thần hợp sức tấn công, nhưng vẫn chưa chiếm được thượng phong. Thủy Tôn khi nghiêm túc, thật sự đáng sợ. Cự viên hư ảnh sau lưng Tôn Ngộ Không và nữ tử hư ảnh tuyệt mỹ sau lưng Diễm Thần đều bị chiến sĩ hư ảnh kia chặn lại. Ngoại trừ ban đầu thoáng kinh ngạc trước nữ tử hư ảnh xinh đẹp, Thủy Tôn không còn biểu lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào khác. Tây Chiếu một lần nữa ẩn vào hư không, Lãng Tâm Kiếm Hào đã làm quen với sức mạnh mới. Vung Thất Tinh Long Uyên tỏa ra hào quang tử kim rực rỡ, cùng hư ảnh sau lưng gia nhập chiến đoàn. Tuy nhiên, cán cân chiến đấu vẫn chưa nghiêng về phía nào. Thủy Tôn vẫn ung dung đối phó với cả ba người. Hậu tử, cứ đánh thế này không phải cách. Lãng Tâm Kiếm Hào dù đã có được năng lực tử kim tinh tú, nhưng so với Tôn Ngộ Không và Diễm Thần vẫn còn chênh lệch rất lớn, lúc này đã có chút khó chống đỡ. Tôn Ngộ Không cũng hiểu, cứ tiếp tục thế này, đừng nói giết Thủy Tôn, mà chính họ sẽ kiệt sức trước, chênh lệch về đẳng cấp, không phải số lượng có thể bù đắp. Thật lòng mà nói, đánh tới lúc này, Tôn Ngộ Không đã cạn kiệt chiêu thức, Thần Quốc Cửu Quyết không có tác dụng với Thủy Tôn, còn ngũ hành năng lực cũng chỉ giúp hắn cầm cự được mà thôi. Tôn Ngộ Không thiếu một chiêu thức đủ mạnh để kết liễu Thủy Tôn. Dù biết lời Diễm Thần là đúng, nhưng nhất thời hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Tôn Ngộ Không không rõ tình hình của Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào, nhưng dù họ có chiêu thức mạnh, e rằng cũng cần thời gian vận lực. Liệu Thủy Tôn có cho họ thời gian đó không? Tuy Thủy Tôn vẫn tỏ vẻ xem thường, nhưng đó là khi họ chưa tạo ra được uy hiếp thực sự. Nếu Thủy Tôn cảm nhận được nguy hiểm, chắc chắn sẽ ra tay sấm sét. Đúng lúc này Tôn Ngộ Không bỗng cảm nhận được điều gì, vội vàng nhìn xuống dưới. Không biết từ lúc nào, phía dưới đã tụ tập rất đông người. Những thành viên còn lại của Thần Quốc Liên Minh đã lục tục kéo đến. Tuy nhiên thực lực của họ trước mặt Thủy Tôn quá yếu ớt, ngay cả làm bia đỡ đạn cũng không đủ. Chắc chắn không cần Thủy Tôn ra tay, chỉ cần chiến sĩ hư ảnh sau lưng hắn cũng đủ quét sạch. Điều này cũng cho thấy tu vi của Tôn Ngộ Không, Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào đã đạt tới mức độ nào. Nhưng điều khiến Tôn Ngộ Không chú ý không phải đám người kia, mà là Sa Ngộ Tĩnh. Sa Ngộ Tĩnh đang ngồi xếp bằng, chín khối trấn giới thiên bi xoay tròn xung quanh, mỗi khối tỏa ra một màu sắc khác nhau, chiếu rọi lên người Sa Ngộ Tĩnh tạo thành một vần hào quang cửu sắc, trông vô cùng uy nghiêm. Lão Sa, được rồi, trấn giới thiên bi là hóa thân của vũ trụ này, nhất định có thể gây thương tích cho Thủy Tôn, hoặc ít nhất cũng cầm chân hắn trong chốc lát. Như vậy, bọn ta sẽ có thời gian chuẩn bị tuyệt chiêu, một chiêu tiêu diệt Thủy Tôn, nghĩ vậy. Những lúc giao tranh tạm lắng, Tôn Ngộ Không hỏi Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào, câu trả lời hắn nhận được khiến hắn mừng rỡ. Quả nhiên, cả Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào đều còn giữ lại một tuyệt chiêu mạnh mẽ, bản thân hắn cũng vậy. Chỉ cần Lão Sa có thể câu giờ cho họ, truyền âm cho Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào, Tôn Ngộ Không lập tức dùng thần niệm truyền âm cho Sa Ngộ Tĩnh. Sa Ngộ Tĩnh nhận được, nhìn lên Tôn Ngộ Không giữa không trung, cũng truyền âm lại. Hầu ca, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị từ sớm rồi. Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ, không nghĩ tới Lão Sa đã chuẩn bị sẵn sàng. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Lão Sa đã âm thầm chuẩn bị. Tôn Ngộ Không cũng không còn giữ sức, dốc toàn lực tấn công. Ngũ sắc quang mang trên người càng thêm rực rỡ, công kích càng lúc càng mạnh mẽ. Kim cô bổng trên tay cũng bắt đầu biến đổi màu sắc. Mỗi lần đổi màu lại mang theo một thuộc tính khác nhau. Diễm Thần cũng dốc toàn lực. Lúc này, hắn đã hiện nguyên hình Phượng Hoàng, nhưng không phải hóa thân hoàn toàn, mà là một hình xăm Phượng Hoàng hiện ra trên ngực. Hình xăm xuất hiện, sức mạnh của Diễm Thần tăng vọt. Thiên phú của tộc Bạo Liệt Phượng Hoàng được phát huy triệt để. Mỗi đòn tấn công đều kèm theo những vụ nổ dữ dội, tần suất càng lúc càng dày đặc theo tốc độ ra đòn của hắn. Lãng Tâm Kiếm Hào thì tiến vào trạng thái hư ảo. Đây chính là năng lực của tinh tú. Mỗi khi tấn công, hắn lại hóa thành hư ảnh, chỉ hiện thực trong khoảnh khắc ra đòn, rồi lại lập tức trở về trạng thái hư ảo. Trên Thất Tinh Long Uyên cũng xuất hiện thêm một con du long màu tử kim. Ba người đồng loạt bộc phát toàn lực, cuối cùng cũng khiến Thủy Tôn cảm thấy áp lực. Diêu Hoàng Kích trong tay hắn không ngừng vung lên, vẻ ung dung mặt đã biến mất. Nhưng dù ba người tấn công hết sức, cũng chỉ khiến Thủy Tôn nghiêm túc mà thôi. Nếu ba người đã cố gắng như vậy, ta cũng phải nghiêm túc một chút. Nói rồi, khí tức toàn thân Thủy Tôn chấn động, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một bộ khôi giáp. Nhìn xuống bộ giáp, Thủy Tôn cười hài lòng. Cuối cùng cũng xuất hiện. Từ lúc bắt đầu, hắn chỉ dùng khoảng 5 phần sức mạnh để đánh với ba người. chính là để dùng phần sức mạnh còn lại triệu hồi bộ giáp này từ vũ trụ cũ của hắn. Thật không dễ dàng, 5 phần sức mạnh cũng tốn khá nhiều thời gian, chỉ triệu hồi được một phần khôi giáp, nhưng vậy cũng đủ rồi, có bộ giáp này. Thủy Tôn cuối cùng cũng có thể thoải mái hành động, yêu hoàng kích xoay một vòng, đẩy lùi chim cô bổng của Tôn Ngộ Không, thân mình xoay một cái đỡ đòn bạo liệt phượng hoàng, tay phải kéo xuống, yêu hoàng kích cùng bạo liệt phượng hoàng chặn đứng thất tinh long uyên đang chém tới. Hắc hắc, cuối cùng cũng đủ rồi, phượng hoàng bạo tạc, diễm thần cười khẩy hét lớn. Từ đòn tấn công đầu tiên, hắn đã âm thầm lưu lại một chút phượng hoàng kim hỏa trên yêu hoàng kích. Trải qua nhiều lần công kích, cuối cùng cũng đủ lượng, diễm thần vừa dứt lời, lãng tâm kiếm hào và Tôn Ngộ Không lập tức lùi lại. Theo đó, hồng quang trên yêu hoàng kích lóe lên, một tiếng nổ long trời vang lên. Nhưng ngay khi vụ nổ vừa bắt đầu, một bóng người phục lóe, rơi thẳng xuống mặt đất. Không ổn, Thủy Tôn phát hiện ra lão xa.